Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 17 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
Thị trường xuất khẩu gạo còn nhiều biến động.
Cả nước chỉ có hơn 800.000 thẻ tín dụng nội địa.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể chia tay EU nếu cần thiết.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua 16 tháng 9, trong khuôn khổ dự hội chợ Trung Quốc ASEAN K-Expo và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN KBIS lần thứ 20, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Trong không khí chân thành, hữu nghị, tin cậy và cởi mở, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ Việt-Trung thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc tháng 11 năm 2022. Trên cơ sở đó, hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Hai bên nhất trí cùng thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, duy trì phối hợp, hợp tác trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền và kiểm soát tốt bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển.
Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về phòng cháy chữa cháy, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực nhà ở và có lối thoát nạn riêng, đầu tư trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy phù hợp, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
Trước tình trạng số ca mắc đau mắt đỏ tăng cao tại nhiều địa phương, Bộ Y tế đã đưa ra 5 khuyến cáo người dân cần thực hiện để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ. 1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân. 2. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, thuốc nhỏ mắt mũi thông thường.
3. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh. 4. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. 5. Khi mắc bệnh, người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến hết tháng 7, cả nước có 15 tổ chức phát hành thẻ đã phát hành thẻ tín dụng nội địa. Số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành đạt trên 811.000 thẻ, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, trong 39 triệu thẻ đang hoạt động, thì thẻ tín dụng nội địa chỉ đạt hơn 800.000, chiếm 8,7% tổng số lượng thẻ của cả nước. Như vậy, vẫn còn dư địa rất lớn để đẩy mạnh hơn phát triển thị trường thẻ nội địa tại Việt Nam.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần qua giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và các nước trên thế giới đều ghi nhận sự sụt giảm nhẹ. Từ đó kéo theo giá lúa trong nước cũng giảm nhẹ do thị trường giao dịch chậm. Tính đến ngày 14 tháng 9, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đạt 613 đô la Mỹ một tấn. Nếu so với cuối tháng 8 năm 2023, thì mức giá xuất khẩu này đã giảm khoảng 22 đô la Mỹ đến 30 đô la Mỹ một tấn. Mặc dù những ngày qua giá gạo xuất khẩu trên thế giới có sự giảm nhẹ, nhưng trong bối cảnh chung về tình hình lương thực và xu hướng hạn chế xuất khẩu gạo của một số quốc gia, thì thị trường gạo thế giới sẽ còn biến động theo hướng tăng trưởng lại.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, giá xuất khẩu cà phê cao kỷ lục 3.054 đô la Mỹ trên một tấn. Tại thị trường nội địa, mặt hàng này cũng lập đỉnh lịch sử về giá. Doanh nghiệp cho biết, chưa bao giờ ngành cà phê rơi vào tình trạng không còn hàng để bán như hiện nay.
Cho rằng hiện vẫn còn tình trạng thầy cô vào đầu giờ kiểm tra bài cũ theo kiểu kêu bất chợt, hỏi bất chợt gây áp lực, căng thẳng cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã yêu cầu giáo viên không được hỏi bài cũ học sinh theo kiểu kêu bất chợt, hỏi bất chợt để học sinh đến trường hạnh phúc. Thầy cô có thể lựa chọn bằng nhiều cách khác nhau để kiểm tra kiến thức. Ngoài ra, các giáo viên cũng có thể chọn nhiều cách để đi vào bài học một cách nhẹ nhàng, thoải mái, tạo cho học sinh sự hứng thú khi học tập.
Trước nhiều thông tin cho rằng hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đang bị ùn tắc, cơ quan hải quan tại một số cửa khẩu phía Bắc khẳng định không có chuyện dừng thông quan, tất cả hoạt động đều bình thường. Một số cửa khẩu phía Bắc như Móng Cái, Quảng Ninh, Tân Thanh, Lạng Sơn, Kim Thành, Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra bình thường. Lưu lượng xe có giảm một chút vì mấy ngày nay có mưa lớn nhưng không có biến động tăng giảm đáng kể.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16 tháng 9 tuyên bố nước này có thể chia tay với Liên minh châu Âu EU nếu thấy cần thiết sau khi Nghị viện châu Âu EP thông qua báo cáo mới về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo thường niên của Nghị viện châu Âu EP về quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua tuyên bố rằng, trừ khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi hoàn toàn đường hướng, quá trình gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục trong hoàn cảnh hiện tại. EP cũng kêu gọi EU tìm kiếm một khuôn khổ thực tế hơn cho mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.
Số người bị đói trên thế giới hiện nay đang cao hơn tới 745 triệu người so với năm 2015. Đây là con số đáng báo động được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đưa ra vào mới đây. Khủng hoảng khác như biến đổi khí hậu và xung đột vũ trang đang gây ra những tác động sâu rộng. Riêng năm ngoái, gần 1/3 dân số toàn cầu, tương đương 2,4 tỷ người bị mất an ninh lương thực ở mức vừa phải hoặc nghiêm trọng.
Theo kết quả khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế cho thấy, một nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thực hiện thêm một lần tăng lãi suất vào năm nay và sẽ duy trì lãi suất ở mức cao nhất của nhiều năm trong năm 2024 lâu hơn dự kiến. Cuộc khảo sát cho thấy, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25% đến 5,5% tại cuộc họp ngày 19 và ngày 20 tháng 9 và duy trì ở mức đó cho đến lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sau giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ vừa qua vào tháng 5 năm 2024.
Theo bản cập nhật mới nhất của cơ sở dữ liệu toàn cầu, gánh nặng nợ toàn cầu đã giảm trong năm thứ hai liên tiếp, mặc dù vẫn ở trên mức cao trước đại dịch. Tổng nợ ở mức 238% tổng GDP toàn cầu vào năm ngoái, cao hơn 9 điểm phần trăm so với năm 2019, bất chấp sự phục hồi tăng trưởng kinh tế từ năm 2020 và lạm phát cao hơn nhiều so với dự kiến, nợ công vẫn ở mức cao. Thâm hụt tài khoá khiến mức nợ công tăng cao do nhiều chính phủ chi tiêu nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng và ứng phó với tình trạng giá lương thực và năng lượng tăng vọt, ngay cả khi họ chấm dứt hỗ trợ tài chính liên quan đến đại dịch COVID-19.
Chính quyền bang Hawaii, Mỹ đã điều chỉnh giảm số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng hồi tháng trước còn 97 người, thay vì con số 115 người như thông báo trước đó. Thống đốc bang Hawaii cho biết qua sàng lọc các thi thể, các nhà khoa học xác định được có 97 người thiệt mạng tại Lahaina. Ngoài ra, số người ở đâu đó chưa thể xác định, bao gồm những người được thông báo mất tích và người không nằm trong số nạn nhân thiệt mạng hoặc người không xác nhận an toàn, hiện vào khoảng 31 người.
Thủ tướng Ba Lan cho biết một cuộc điều tra đã được triển khai ngay sau khi có cáo buộc một số quan chức ngoại giao nước này liên quan đến vụ bê bối cấp thị thực lao động cho người nước ngoài. Các công tố viên Ba Lan đã bắt đầu điều tra những cáo buộc bất thường trong việc cấp thị thực lao động cho người nước ngoài khi tờ báo của Ba Lan tuần trước đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Ba Lan có thể đã cho phép hàng trăm nghìn người di cư đến châu Âu bằng cách cấp cho họ thị thực Ba Lan sau khi nhận hối lộ. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, tối ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 ASEAN 19. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASEAN với 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên thi đấu 31 môn thể thao, 202 nội dung và đặt mục tiêu giành từ 2 đến 5 huy chương vàng. Đồng thời phấn đấu có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic Paris 2024. ASEAN 19 chính thức khởi tranh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Dự kiến Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức lên đường dự Á vận hội vào ngày 20 tháng 9. Tối ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam ở vòng 5 ngoại hạng Anh, Liverpool đến làm khách trên sân của Wolverhampton. Dù Hoàng Hy Trang đã mở tỷ số cho Wolver ngay phút thứ 7, nhưng đây là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Bởi trong hiệp 2, Liverpool đã ngược dòng ngoạn mục trước Wolver với 3 bàn thắng được ghi, giành về 3 điểm trọn vẹn. Theo Telegraph, Tuut Belli đang quyết tâm sở hữu cổ phần của Sporting Lisbon. Nếu điều này xảy ra, câu lạc bộ Bồ Đào Nha với nhiều tài năng trẻ rất có thể trở thành sân sau của Chelsea. Tuy nhiên, chủ tịch Sporting không quan tâm đến ý định sở hữu câu lạc bộ của Tuut Belli. Theo Sport, Barca đang theo dõi tình hình của Sancho tại Manchester United. Tiền đạo người Anh rất có thể sẽ không còn tương lai tại Old Trafford sau mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik ten Hag. Hiểu được điều này, Braugana đang tính mượn chân chạy cánh người Anh vào tháng 1 năm sau. Câu lạc bộ xứ Catalan đang có nhiều cầu thủ đá cánh phải nhưng thiếu nhiều nhân sự cho cánh trái.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, trong ngày hôm nay, đới gió đông nam vẫn còn chi phối toàn bộ thời tiết ở các tỉnh thành Bắc Bộ, nhưng nó không đủ mạnh để gây mưa. Song cũng nhờ vào đó mà miền Bắc hôm nay không có nắng mạnh. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn thủ đô Hà Nội, Việt Trì, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, sang đến Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Trong ngày hôm nay, cả miền Trung từ giờ đến chiều đều có chung trạng thái tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ, còn khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Đến chiều và tối nay, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, lặp lại mưa dông, cục bộ có nơi mưa to và dông mạnh. Nguy cơ lốc, sét, gió giật vẫn còn nên người dân cần hết sức lưu ý. Từ giờ cho đến chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng, nhiệt độ Tây Nguyên cũng tăng lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Sau đó, dưới tác động của gió Tây Nam, nên từ sau 15 giờ trở đi, mưa dông sẽ lặp lại trên diện rộng. Trong đó, Kon Tum, Gia Lai và khu vực miền Đông vẫn là những nơi có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.